Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội trên sóng phát thanh. Hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 8, chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu lập sàn giao dịch chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 8.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì tổng kết 10 năm thực hiện về đổi mới toàn diện giáo dục.
Việt Nam có 5 trường đại học lọt top hàng đầu thế giới năm 2024.
Đã có 12 địa phương thỏa thuận đưa lao động thời vụ đi làm việc tại Hàn Quốc.
Phần tin thế giới có thông tin, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Ami Abdollahia thăm Nhật Bản.
Nga chuẩn bị phóng tàu đổ bộ mặt trăng vào ngày 11 tháng 8 tới.
Interpol phối hợp bắt giữ hơn 1.000 đối tượng buôn người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, nghiên cứu thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất. Theo đó, việc thành lập sàn giao dịch quyền sử dụng đất nhằm thể chế hóa nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 5 khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đồng thời để thị trường quyền sử dụng đất hoạt động công khai, minh bạch, lành mạnh, bền vững. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo trước ngày 15 tháng 8.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ giám sát chuyên đề đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại phiên họp thứ 25 dự kiến khai mạc đầu tuần tới. Trước đó, báo cáo của đoàn giám sát cho rằng việc ban hành chương trình đã chậm tiến độ 2 năm nhưng vẫn chưa đầy đủ chương trình môn học theo đúng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Trong khi đó, việc thực nghiệm đánh giá tác động đối với những nội dung đổi mới quan trọng của chương trình chưa được chú trọng, thực hiện trong thời gian ngắn, phạm vi hẹp. Báo cáo giám sát cũng đề nghị Chính phủ phân tích nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc tổ chức in, phát hành tài liệu giáo dục địa phương.
Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Thành ủy Hà Nội đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Qua 10 năm thực hiện, Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo thủ đô có những chuyển biến toàn diện, đều khắp ở các cấp học, nhà trường và các loại hình giáo dục. Quy mô giáo dục tiếp tục được mở rộng và phát triển. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học được chuẩn hóa, đồng bộ và hiện đại. Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, công tác định hướng nghề nghiệp và phân luồng giáo dục phổ thông được đẩy mạnh, mô hình chất lượng cao hoạt động hiệu quả. Đã có 10 tập thể và 9 cá nhân được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS World Rankings vừa công bố danh sách những ngôi trường tốt nhất năm 2024, trong đó có 5 trường đại học tại Việt Nam, đó là Trường Đại học Duy Tân, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Bách khoa Hà Nội. Tổng điểm dựa trên 9 yếu tố là danh tiếng học thuật, uy tín tuyển dụng, tỷ lệ sinh viên, giảng viên, số lượng nghiên cứu, tỷ lệ giảng viên, cán bộ nước ngoài, tỷ lệ du học sinh, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, kết quả tuyển dụng và tính bền vững.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thực hiện chủ trương của Trung ương, thành phố Hà Nội đã gương mẫu, đi đầu trong phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực công tác. Từ tình hình thực tiễn, thành phố tiếp tục khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng kết quả thực hiện để bổ sung, điều chỉnh các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu và việc phân cấp, ủy quyền.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai các quy định của pháp luật về công tác phân cấp ủy quyền. Việc triển khai phân cấp ủy quyền đã đảm bảo theo tinh thần cải cách hành chính, phân cấp ủy quyền mạnh hơn cho cấp huyện, thực hiện ủy quyền đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thành phố và thủ tục hành chính cấp huyện. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
Xây dựng và triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố. Theo đó, điều chỉnh bổ sung quy định phân cấp với cấp huyện 9 lĩnh vực, quy định chi tiết phân cấp quản lý nhà nước 16 ngành lĩnh vực, đồng thời thực hiện ủy quyền 708 thủ tục hành chính, và đến nay thì đã có 617 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 37% tổng thủ tục hoàn toàn thành phố, với 531 quyết định ủy quyền và 485 quy trình nội bộ đã được hoàn thành.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà thông tin, Sở Y tế đã được phân công ủy quyền 90 trên 191 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước. Tuy nhiên hiện nay trang thiết bị kỹ thuật và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa kết nối và vận hành thống nhất trong toàn thành phố, dẫn đến hiệu quả sử dụng còn chưa cao, hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính công ích chưa nhiều. Cùng quan điểm, trưởng ban đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cho rằng, mặc dù thành phố đã thực hiện phân cấp ủy quyền thủ tục hành chính nhưng quá trình triển khai cho thấy năng lực cán bộ từng nơi khác nhau nên dẫn đến một số tồn tại trong thực hiện. Ngoài ra, việc kiểm tra hậu kiểm công tác phân cấp ủy quyền cũng là vấn đề còn tồn tại. Liên quan đến công tác cải cách hành chính và thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, dù thành phố đã phân cấp giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã 30 gói thầu thu gom rác thải, nhưng trong gói thầu của 10 trên 30 quận huyện thị xã không có yêu cầu đặt thùng rác ở khu phố, dẫn đến tình trạng vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo. Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Anh Quân, hiện nay việc phân cấp cũng đang có một số vướng mắc, đó là việc xem xét một số thủ tục liên thông từ các bộ ngành trung ương đang dừng ở cấp sở, chưa xuống đến phòng ban của quận huyện thị xã. Một số thủ tục hành chính đã phân cấp cũng còn đang vướng mắc, nhất là một số lĩnh vực có đặc thù phân cấp về đơn vị cấp dưới thì có nơi còn thiếu nhân lực, phương tiện để thực hiện. Để giải quyết vấn đề này, đòi hỏi sự quan tâm của các bộ ngành liên quan rà soát phối hợp tìm cách tháo gỡ. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, thành phố đã ủy quyền cho quận huyện thị xã tiến hành phê duyệt giá đất đấu giá theo nghị quyết của Chính phủ. Tuy nhiên, công tác thực hiện còn nhiều lúng túng, từ đó dẫn đến việc đấu giá đất trong 6 tháng đầu năm gặp khó khăn. Công tác thu tiền đấu giá đất, tiền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch, ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách và kế hoạch đầu tư công. Báo cáo tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng cho thấy còn khoảng 30 thủ tục hành chính được đưa vào phương án ủy quyền, nhưng điều kiện nhận ủy quyền còn nhiều bất cập nên tính khả thi trong thực hiện ủy quyền của nhiều thủ tục hành chính còn chưa cao. Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam cho biết.
Cái hành chính thì mặc dù là cũng có những cái nét trong năm ngoái thì cũng có những cái tiến bộ. Tuy nhiên tôi cho rằng là cái việc tiến bộ nó chưa bền vững, nó chưa căn bản. Thế do vậy là đây là cũng chính là cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng cho biết, theo kế hoạch ủy quyền mà Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra là 617 thủ tục. Đến thời điểm giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố đã công bố quyết định ủy quyền và danh mục thủ tục hành chính ủy quyền đã làm được 531 thủ tục, đạt tỷ lệ 86,06%. Về quy trình nội bộ, theo thống kê mới nhất, đã thông qua 531 trên 617 thủ tục. Như vậy, toàn bộ thủ tục hành chính được phê duyệt danh mục đều đã có quy trình nội bộ. Đối với số thủ tục và quy trình còn lại, hiện nay có liên quan đến 6 sở, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo các sở, dự kiến sẽ có 27 thủ tục hành chính được hoàn thành, nâng tỷ lệ ủy quyền thủ tục hành chính lên 95%. Để tháo gỡ khó khăn trong công tác ủy quyền, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện, quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khẳng định sự đúng đắn của chủ trương phân cấp ủy quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phân cấp ủy quyền căn cứ vào năng lực, trình độ, số lượng cán bộ để phân cấp ủy quyền phù hợp và linh hoạt.
Tiếp tục là phần tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký ban hành quyết định số 3928 về việc thành lập tổ soạn thảo đề án của Ủy ban Nhân dân thành phố về quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường hè phố trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổ có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về đề án quản lý, khai thác, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố, trình cấp có thẩm quyền thông qua, ban hành đề án theo quy trình, quy định. Tổ soạn thảo được sử dụng con dấu của Sở Xây dựng để hoạt động. Tổ tự giải thể sau khi đề án được ban hành.
Nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân và phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ và hội viên phụ nữ trong việc thực hiện quy tắc nhằm tạo sự lan tỏa và tác động tích cực đến người dân trên địa bàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu tại tổ dân phố số 13, phường Quang Trung. việc triển khai xây dựng mô hình nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân tổ dân phố số 13 thông qua những công trình, phần việc được hoàn thành, góp phần tạo nên cảnh quan sạch đẹp, tạo môi trường sống lành mạnh cho cư dân, qua đó góp phần thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong ứng xử với những nét đặc trưng mang bản sắc văn hóa riêng của đất và người Hà Đông.
Với chủ đề thưởng thức thơ và tranh, Hội nghị xúc tiến trao đổi văn hóa và du lịch Chiết Giang giới thiệu hành trình sản phẩm du lịch mang đặc trưng của Đại hội Thể thao Châu Á và Tổng quan Tài nguyên Du lịch Chiết Giang được tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tại hội nghị, các đại biểu thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và doanh nghiệp của Hà Nội đã được trải nghiệm nghệ thuật trà đạo, thư pháp, hội họa, cờ nghệ, các tiết mục múa đặc sắc của đoàn nghệ thuật biểu diễn Chiết Giang, nghệ thuật cổ cầm, một di sản phi vật thể của Chiết Giang. Hội nghị mong muốn du khách Việt Nam sẽ đến thưởng ngoạn phong cảnh đẹp, ẩm thực đặc sắc và xem các sự kiện thể thao tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 và Á vận hội người khuyết tật lần thứ 4 sắp diễn ra tại Hàng Châu, Chiết Giang.
Bắt đầu từ ngày 7 tháng 8, người dân có thể rút tiền mặt bằng mã QR liên ngân hàng, tức là khách hàng có tài khoản ở ngân hàng A có thể rút tiền tại các cây ATM của ngân hàng B. Cách làm này giúp vòng tránh những rủi ro lộ lọt thông tin thẻ hay mất thẻ khi sử dụng. Chỉ cần quét mã, chọn số tiền và một bước nhập mã PIN duy nhất, người dùng có thể rút tiền. Những rủi ro về kẹt thẻ, nuốt thẻ hay lộ thông tin đều được loại trừ. Tổng số lượng ATM của 8 ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ rút tiền qua mã QR chiếm hơn 60% tổng số lượng ATM hiện có trên thị trường. Thời gian tới, NABAS cho biết sẽ mở rộng thêm số lượng các ngân hàng tham gia để tạo thuận lợi hơn cho người dân.
Theo Cục Quản lý Lao động nước ngoài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến tuần đầu tiên của tháng 8 năm 2023, đã có 12 tỉnh, thành gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Thái Bình, Hà Nam, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Cà Mau, Quảng Bình, Hậu Giang, Hà Giang, Lai Châu và Tuyên Quang ký thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động thời vụ đi làm việc tại Hàn Quốc. Cùng với lực lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài, Việt Nam và Hàn Quốc còn tăng cường hợp tác lao động thời vụ giữa các địa phương. Cục Quản lý Lao động ngoài nước khẳng định đây là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc do cơ quan chức năng của địa phương tổ chức triển khai thực hiện, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào.
Chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Mê Linh đã chỉ đạo các nhà trường tập trung hoàn thiện công tác tuyển sinh đối với trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 6, triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo và tổ chức thi lại cho học sinh yếu kém, kiểm tra, đánh giá, rà soát và tư vấn công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nhất là các trường nằm trong kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023, đồng thời tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đặc biệt là tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và giáo dục STEM, kiểm tra đôn đốc các đơn vị nhà trường tiếp tục rà soát, tu sửa, chỉnh trang khung cảnh, môi trường sư phạm, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024.
Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa nhiều thập kỷ, nhưng hậu quả của chất độc hóa học do quân đội Mỹ rải xuống mảnh đất hình chữ S năm xưa vẫn để lại những nỗi đau nặng nề chưa thể nào hàn gắn. Không chỉ hành hạ cơ thể nhiều cựu binh Việt, chất độc da cam còn khiến con cháu họ rơi vào cảnh bệnh tật, dị dạng, khiến cuộc sống gia đình khó khăn, chồng chất khó khăn. Những năm qua, bằng nhiều nguồn lực và hành động thiết thực, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cùng chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt để các nạn nhân chất độc da cam và gia đình có thêm động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Năm 1971, ông Phạm Đức Thăng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội lên đường nhập ngũ vào chiến trường miền Đông Nam Bộ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông trở về xây dựng gia đình. Ba người con lần lượt ra đời. Người con đầu tiên sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo. Không biết mình nhiễm chất độc da cam, vợ chồng ông sinh thêm người con thứ hai cũng mắc bệnh thiểu năng trí tuệ và câm điếc. Không mất hy vọng có thể sinh được đứa con lành lặn, vợ chồng ông sinh tiếp người con thứ ba. May mắn mỉm cười khi cháu thứ ba nay đã vào đại học và vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng ông Thăng vẫn canh cánh nỗi lo.
Được chăm cha là mẹ không ai muốn như thế cả, nhưng mà bây giờ con đã bị như thế rồi thì mình phải chăm. Có vất vả nhưng mà tôi đã 44 năm rồi, mình quen cái vất vả rồi. Những người như chúng tôi, một là tuổi ngày càng cao, bệnh tật thì rất nhiều, cho nên là không biết thế nào được. Cho nên mới lo. Lo là ví dụ như bọn chúng tôi thế hệ thứ nhất, giờ con tôi là thế hệ thứ hai. Bây giờ ví dụ con tôi đã sinh ra đứa cháu nữa thì cũng chưa biết thế nào. Đấy là mình lo nhất là bị thế hệ thứ ba.
Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ công bố vào năm 2003, có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc da cam dioxin, hơn 3 triệu là nạn nhân. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện cả nước có hơn 150.000 nạn nhân thế hệ thứ hai, hơn 35.000 nạn nhân thế hệ thứ ba, hơn 2.000 nạn nhân thế hệ thứ tư bị ảnh hưởng chất độc da cam từ thế hệ thứ nhất. Nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam ở nước ta có tới từ 4 tới 5 người bị phơi nhiễm hoặc nhiều hơn. Nhiều nạn nhân không có khả năng lao động, kiếm sống, thậm chí là không có khả năng làm chủ các hành động của bản thân. Đời sống vật chất tinh thần của hầu hết nạn nhân chất độc da cam còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Để chung tay xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân và gia đình nạn nhân nhiễm chất độc hóa học dioxin, hàng năm nhà nước đã dành khoản ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng để trợ cấp hàng tháng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho nạn nhân, hỗ trợ những vùng đặc biệt khó khăn do bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Ban hành nhiều chủ trương chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng, trong đó có người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Hầu hết các nạn nhân da cam và con cháu thế hệ thứ hai, thứ ba bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam đều được hưởng chính sách của nhà nước. Nhiều nạn nhân có ý thức khắc phục khó khăn, bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống.
89, 90, 91, 92, 4 năm rồi. Lúc ấy chỉ có khoảng 43, 44. Thế sao mà xin về hưu? May làm sao mà thời gian là nhà nước cho cái tẩy độc, cho cái trung tâm tẩy độc về, bắt đầu tôi đi tẩy độc. Khi đi tẩy độc 3 năm nay thì bắt đầu cái bệnh đại tràng với ngứa đấy. Thì nó không còn nữa.
Tôi cũng đã phấn đấu để vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên để làm chủ cái cuộc sống của mình.
Bản thân mình là người khiếm thị thì cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong học tập. Thì mình đã cố gắng tham gia những cái lớp kỹ năng sống. Ngoài ra còn tham gia các chương trình hỗ trợ. Từ đấy thì hòa nhập với cả cuộc sống xã hội được tốt hơn.
Trung tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Nam Điền, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam cho biết, bên cạnh nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho nạn nhân chất độc da cam, trong 20 năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng chăm lo cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nỗi lo đối với nạn nhân chất độc da cam.
Có một số lượng khá lớn con và cháu của nạn nhân hiện nay bị bệnh nặng nhưng mà không có nơi nương tựa. Các cái trung tâm thì vẫn phải chăm lo, giúp đỡ, nuôi dưỡng. Nhưng về mặt lâu dài thì phải có cái chính sách cụ thể để làm sao thống nhất từ trung ương đến địa phương để chăm lo cái đối tượng này khi mà bố mẹ qua đời, không có nơi nương tựa. Vấn đề nữa là nạn nhân rất là mong muốn trong cái quá trình mà các cái tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ thì tạo điều kiện để nạn nhân có được cái việc làm và tới đây sẽ triển khai thành một cái chương trình cụ thể.
Cùng với việc làm dịu nỗi đau cho nạn nhân chất độc da cam, Đảng và Nhà nước từng bước khắc phục hậu quả của thảm họa này đối với thiên nhiên môi trường, tích cực đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân, kêu gọi sự hợp tác quốc tế để khắc phục thảm họa da cam. Sau nhiều năm nghiên cứu và khảo sát, một bản đồ ô nhiễm dioxin trên lãnh thổ Việt Nam đã được xây dựng. Trong đó xác định các sân bay Đà Nẵng, Phủ Cát, Biên Hòa là ba điểm nóng. Trong những năm qua, Việt Nam đã sớm có những chủ trương chính sách phù hợp để huy động nhiều nguồn lực trong và ngoài nước tham gia vào chương trình này. Trong thư gửi nạn nhân chất độc da cam ngày 10 tháng 8 năm 2006, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết có đoạn viết: "Nỗi đau của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam là nỗi đau chung của nhân dân Việt Nam và cũng là nỗi đau chung của nhân loại tiến bộ trên thế giới. Dù rất nhiều người trong số họ vượt lên nỗi đau, tiếp tục đóng góp sức mình cho sự phát triển kinh tế xã hội, nhưng phần nhiều trong số họ sẽ cần nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, sự chia sẻ về vật chất tinh thần của mọi người trong cộng đồng xã hội để phần nào xoa dịu nỗi đau mang tên da cam."
Thưa quý vị, thời gian qua, thương mại điện tử đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh phân phối hiện đại và là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ này cũng là kẽ hở cho việc kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Nhiều số sản phẩm thực phẩm chức năng giảm cân có chứa chất cấm được giao bán online trên các sàn thương mại điện tử vừa bị đội quản lý thị trường số 11 Hà Nội thu giữ vừa qua. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội cho thấy bên trong sản phẩm trà thảo dược bị thu giữ có chứa chất sibutramine và sifoheptadine. Đây là hai chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe vì có thể gây đột quỵ, tổn thương não, nhồi máu cơ tim và nhiều nguy cơ nguy hiểm khác cho người dùng. Ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội, cho biết.
Thường thấy thì các đối tượng là vi phạm về là nập nhiều cái tài khoản ở trên cái trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok, bán hàng theo cái hình thức là live stream trực tiếp. Và các cái điểm bán hàng này thì thường không giới thiệu địa chỉ ở cơ sở kinh doanh. Và khách hàng thì mua chốt đơn và chuyển tiền cho cái đối tượng. Thì sau đó thì đối tượng sẽ chuyển hàng đến cho người đặt hàng. Đối tượng thì người ta bán hàng ở tại cái nhà riêng đó thì người ta không phải mất cái tiền thuê kiosk và cũng không phải mất cái tiền là thuê nhân viên để bán hàng. Và hai nữa là họ trốn được thuế nhà nước. Và thứ ba nữa là họ lợi dụng vào đấy để mà có vấn đề liên quan đến vấn đề là kinh doanh hàng giả.
Theo đó, trên địa bàn Hà Nội, chỉ tính riêng trong hai năm 2021 và 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.513 vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, khởi tố hình sự 10 vụ đối với 20 đối tượng, phạt hành chính trên 530,9 tỷ đồng. Ông Vũ Văn Trung, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết thêm.
Người ta live stream, người ta Zalo, Facebook thì chỉ nhìn đi loáng thoáng ta thôi. Thì cứ tin là những khi nhận được hàng ấy thì lại là hàng khác. Thậm chí kể cả hàng kém chất lượng và thậm chí độc hại. Cái này là hết sức cảnh giác. Và chúng tôi cho rằng là về mặt quản lý nhà nước ấy, thì cái quy định cũng đã chặt rồi nhưng mà xem xét lại là thế nào chặt hơn nữa. Và thứ hai tức là biện pháp chế tài xử lý xử phạt. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ nên có chế tài xử lý phạt mạnh hơn nữa.
Đối với các giao dịch trên mạng xã hội, việc chứng minh giao dịch thương mại là rất khó khăn và phức tạp. Người mua, người bán trao đổi qua tin nhắn cá nhân, hàng hóa vận chuyển qua dịch vụ vận chuyển, logistics hoặc qua đường bưu chính, thanh toán trực tuyến bằng tài khoản cá nhân. Hơn nữa, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tìm nơi cất giấu hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường phải phối hợp, tạo lập bằng chứng chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng. Theo bà Vũ Thị Minh Ngọc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Quản lý Thị trường.
Vừa qua thì chúng tôi cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một cái đề án gọi là đề án 319. Thì triển khai cái đề án đấy thì chúng tôi đang xây dựng một cái lộ trình rà soát cơ sở pháp lý. Thì trong đó có cái việc là sẽ xây dựng một cái hệ thống cũng như là một cái cơ sở pháp lý về cái chứng từ điện tử để khi mà chúng tôi kiểm tra, rà soát các cái nhãn hàng cũng như là các cái cửa hàng kinh doanh thì có những cái kết nối giữa các cái cơ quan thực thi pháp luật với nhau để chúng tôi có thể là chứng minh được nhanh nhất các hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý địa bàn tập trung, đưa các giải pháp về công nghệ áp dụng vào quá trình giám sát, phòng ngừa, đẩy mạnh đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về thương mại điện tử cho công chức quản lý thị trường.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, vừa qua Công an Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô hàng chục tỷ đồng. Cụ thể, vào lúc 7 giờ ngày 4 tháng 8, 9 mũi công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ, Công an thành phố Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã phát hiện kiểm soát đối với 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại các căn hộ chung cư, ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ SIM điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đến vụ án. Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh, sinh năm 2002, ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực như Trần Văn Sĩ, sinh năm 2002, Trần Long Vũ, sinh năm 2002, Trần Văn Đạt, sinh năm 1998, Nguyễn Bá Tuấn, sinh năm 2004, đều ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là thu mua tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook, tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Điều đáng lưu ý trong vụ án này, các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi rất trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo. Hiện cơ quan công an đang điều tra vào cuộc và ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp với an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh mở rộng chuyên án.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahia ngày hôm qua đã đến Nhật Bản trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran tại Tokyo, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã kêu gọi Iran có phản ứng mang tính xây dựng đối với cuộc chiến ở Ukraine, với việc hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc chặt chẽ liên quan các vấn đề ảnh hưởng đến Trung Đông. Về phía Iran, ông Abdollahia nhấn mạnh và một giải pháp chính trị là cần thiết cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ngoại trưởng Iran cho rằng cộng đồng quốc tế cần có cách tiếp cận như vậy. Về quan hệ giữa Iran và Nhật Bản, hai ngoại trưởng cho rằng cần xây dựng lộ trình hợp tác lâu dài thông qua việc liên tục đối thoại và hợp tác.
Ngày 7 tháng 8, Đảng Vì Nước Thái và Tự hào Thái Lan tuyên bố sẽ cố gắng thành lập một chính phủ liên minh mới. Lãnh đạo Đảng Vì Nước Thái hy vọng 212 ghế nghị sĩ mà hai đảng hiện có sẽ là cơ sở để thành lập chính phủ và hy vọng sắp tới sẽ có đủ sự ủng hộ của đa số tại Hạ viện 500 ghế. Lãnh đạo Đảng Vì Nước Thái cũng xác nhận liên minh mới sẽ không bao gồm Đảng Tiến Bước, đảng giành nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử vừa qua. Quốc hội Thái Lan thông báo có thể triệu tập phiên họp chung vào ngày 18 hoặc ngày 19 tháng 8 tới để bầu thủ tướng mới.
Nga sẽ sơ tán một ngôi làng ở vùng Viễn Đông vào ngày 11 tháng 8 tới đây để phóng tàu đổ bộ mặt trăng của nước này lần đầu tiên trong nửa thế kỷ. Theo cơ quan vũ trụ Nga, tàu đổ bộ mặt trăng Luna 25 sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Vostokny. Đây là tàu đổ bộ đầu tiên đến khu vực cực nam của mặt trăng. Mục tiêu chính của sứ mệnh sẽ là phát triển các công nghệ hạ cánh mềm, nghiên cứu cấu trúc bên trong của mặt trăng và thăm dò các nguồn tài nguyên bao gồm cả nước. Tàu đổ bộ dự kiến hoạt động trên bề mặt mặt trăng trong vòng một năm.
Cảnh sát hình sự quốc tế và cảnh sát hình sự châu Phi vừa phối hợp thực hiện chiến dịch chống buôn người, tiến hành hơn 1.000 vụ bắt giữ trên toàn cầu. Trong chiến dịch này, tổng cộng 1.062 đối tượng liên quan hoạt động buôn người bị bắt giữ, hơn 2.700 người di cư bất hợp pháp bị phát hiện, danh tính hơn 800 nạn nhân buôn người được xác định, trong đó có cả một số đến từ châu Á. Lực lượng chức năng cũng tịch thu hơn 800 hàng hóa có nguồn gốc tội phạm như súng đạn và xe.
Khoảng 75% số trẻ em, tương đương 460 triệu em ở Nam Á đang phải đối mặt nhiệt độ cao ở mức cảnh báo cao nhất trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia, thế giới cần hành động ngay, nếu không những em nhỏ này sẽ tiếp tục phải gánh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của những đợt nắng nóng thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới. Tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất từng được ghi nhận trên toàn cầu, với sức nóng thiêu đốt gia tăng do sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng chục triệu người sống tại các khu vực thuộc châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ.
Bản tin thể thao.
Sau khi hòa hai ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm với Elo 2740 và cựu vô địđịch thế giới Ruslan Ponomariov đến từ Ukraine với Elo 2664 phân định thắng thua bằng loạt playoff tại World Cup cờ vua 2023. Ở ván đầu playoff cờ nhanh, Lê Quang Liêm cầm quân đen và giành kết quả hòa trước đối thủ sau 52 nước cờ. Ở ván tiếp theo, hai kỳ thủ tiếp tục bắt tay nhau hòa khi trận đấu tàn cuộc. Với kết quả này, Lê Quang Liêm cùng cựu vô địch thế giới Ponomariov đã phải thi đấu tiếp hai ván cờ nhanh với thời gian 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Ván đầu, Lê Quang Liêm với lợi thế cầm quân trắng nhưng thua rất đáng tiếc đối thủ sau 57 nước đi. Với bất lợi cầm quân đen ở ván 2, Quang Liêm chủ động tấn công nhưng vẫn chấp nhận để đối thủ cầm hòa sau 60 nước đi, qua đó đành chấp nhận thua chung cuộc ở loạt playoff. Dừng chân ở vòng 3 World Cup cờ vua 2023, Lê Quang Liêm nhận phần thưởng là 10.000 USD. Lực lượng của đội tuyển U23 Việt Nam đang dần được bổ sung trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á khi huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn đã có thêm sự phục vụ của 5 gương mặt triển vọng. Trong đó, Nguyễn Minh Quang là nhân tố mới nhất được triệu tập. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chân sút chủ lực đang khoác áo câu lạc bộ Bình Thuận, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng nhất quốc gia với 8 pha lập công tính cho đến thời điểm hiện tại. Như vậy, quân số tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam đã được tăng lên 22 cầu thủ. Những cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung với những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Tùng hay Đinh Xuân Tiến sẽ hội quân trong những ngày tới sau khi hoàn thành thi đấu tại câu lạc bộ theo kế hoạch đã thống nhất với huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Tuấn.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay mùng 8 tháng 8 năm 2023, khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quế Đức, Thúy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.